phẩm kinh này á, là Đức Phật dạy một bài kệ để nhắc nhở chúng ta sống như thế nào để đời sống mình không có bị thả trôi mà không có ý thức. Hồi nãy thầy Huệ Tạng hướng dẫn cho quý vị nào mới bắt đầu trong thực tập thiền đó, thì mình có thể lấy một cái đề mục, ví dụ như thở vào tôi là hoa, thở ra tôi tươi mát. Vì cái tâm của mình đó, nó hay lăng xăng, nó nhảy dữ lắm, cho nên mình phải tìm một cái đề mục để cho cái tâm mình nó bám vào đó. Và bây giờ cái tâm mình bám vào đó thì mình không còn lo nghĩ chuyện khác. Thì cái bước thứ nhất mình có thể thực tập là khi mình hít vào thì mình nói là hoa, khi mình thở ra mình nói tươi mát. Thì như vậy để làm gì? Để mình tưới tẩm. Mình là hoa, là tươi mát, chứ không phải mình không phải là cục lửa đang bừng cháy, mình không phải là một cái hoa đang héo khô, mà mình là một đóa hoa đang tươi mát. Thì khi mình nói như vậy thôi, chừng vài giây sau, một phút sau, thì tự nhiên người của mình nó đi, nó tươi theo cái câu nói đó của mình, và cái tâm của mình nó bám vào cái câu đó là hoa tươi mát, thì mình không nghĩ chuyện khác. Cái đó gọi là chánh niệm. Mình có một cái thói quen, đó là ngồi đây mà nghĩ chuyện khác. Ví dụ như mình đang ngồi đây, mình nói lát nữa tôi đi chợ, nhưng mà khi ra tới chợ á, thì lại nghĩ lát nữa tôi đi thăm người khác. Tức là luôn luôn cái tâm của mình nó ít có khi nào sống được với cái hoàn cảnh là người đâu tâm đó, mà thường thường là người đây mà tâm chỗ khác không à, phải không? Bây giờ mình ví dụ ha, nếu người yêu của mình mà ngồi trước mặt mình mà hồn họ đã thả cho người khác rồi, mình buồn không? Mình buồn lắm chứ, phải không? Thà là anh đừng yêu tôi, đừng gặp tôi. Anh gặp tôi mà xác anh ở đây mà hồn anh chỗ khác là tôi buồn dữ lắm. Thì mình cũng thế thôi, cái thân của mình nó cũng sẽ rất buồn, nó ở đây cho mình mà mình lại quan tâm chỗ khác. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm nghĩa là chúng ta luôn luôn nhận diện được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ quý vị lái xe, quý vị biết là mình đang lái xe, mà lái ở khúc nào để cái speed của mình, cái tốc độ của mình nó không có quá, mà hễ quá tốc độ thì mình sẽ bị phạt. Mình lái ở cái khu vực trường học, school zone, thì mình phải lái chậm lại và lái rất cẩn thận. Tại vì trong khu vực đó trẻ em có thể băng ngang lộ bất cẩn. Mà dù cái người đi bộ bất cứ ở đâu họ có lỗi, nhưng mình đụng họ thì cái lỗi là thuộc về mình. Dù họ đi ẩu thật đó, nhưng mà đụng người đi bộ là mình vẫn có lỗi à. Người ta vẫn nhìn về cái phía, mặc dù cái người đi bộ có lỗi, nhưng mà người ta sẽ thấy rằng mình không có cẩn thận. Mình đi xe là thấy mình hơn rồi. Thì cái câu này á, thì Đức Phật dạy rằng muốn đời sống đừng có bị thả trôi, đừng có bị dễ vui, đừng có bị lãng phí, thì người sống phải có chánh niệm. Cho nên Đức Phật bắt đầu câu bằng nỗ lực giữ chánh niệm. Thật ra đó, muốn có chánh niệm là chúng ta phải cố gắng thực tập. Ví dụ làm việc gì biết mình đang làm việc đó mà phải tập. Thí dụ như mình đi lên cầu thang nè, mình lên cầu thang là mình phải chánh niệm để đôi giày cho nó ngay, phải tập ngay giờ phút đó. Đi làm về phải chánh niệm mang cái áo lên, lỡ sơ ý, sống theo cái thói quen lột áo dục, vớt hai chiếc giày hai góc, đi ra được mấy bước nhớ trực lại, áo chưa có mang lên, giày dục tùm lum, quay trở lại sắp đôi giày lại, quay trở lại máng cái áo lên. Cứ như thế mà tập. Gia đình ăn cơm xong hết rồi, rửa chén cất hết rồi, tự nhiên lát mình đói bụng, mình nấu một tô mì mình ăn. Ăn xong cũng thói quen dục tô mì đó, ông rửa. Thì đi lên tới cửa phòng rồi nhớ trực lại, gia đình sau bữa cơm rồi, mình ăn thêm mà, mình phải giúp rửa chén. Quay trở xuống rửa cái chén úp lên. Cứ như thế mà tập. Tập riết chúng ta trở thành một thói quen của sự tinh cần, không có dễ vui. Cái phòng của mình nó thường nó bừa bãi á, là tại vì mình hay giục đồ. Giục cái áo xong sao đâu có cái áo mà. Cái ngày mai cái quần sao đâu có cái quần mà. Cứ như thế mà chừng tuần lễ thôi là 7 món nằm 7 góc. Rồi 10 ngày là 10 món, 20 ngày là 20 món. Tháng quá ể, dọn sao hết, thôi khỏi dọn. Thật ra suốt cuộc đời của chúng ta là cứ buông lung và dễ vui. Từ cái quần, cái áo, từ những cái công việc. Mà những cái việc đó nó vô hại, nhưng mà chính cái đó nó sẽ hại mình ở những cái công việc khác. Ví dụ như mình đối tác làm ăn, mình có một cái business làm ăn, mình dễ vui, mình coi thường, người ta chờ mình không được, người ta có một cái là người ta ký hợp đồng với một người khác, mình mất mối. Mà nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình cứ mất một người khách vài ba chục. Thành thử ra cái chữ buông lung là vậy. Vậy ngay cả khi chúng ta tụng kinh tu tập, thôi hôm nay khỏi tụng, nghỉ ngơi. Rồi cái thì ngày bữa nay tụng, ngày mai nghỉ. Rồi mốt nghỉ, nghỉ riết cái nó thành thói quen. Đi chùa cũng vậy, chủ nhật nào cũng đi là thành thói quen. Mà ở nhà chừng thời gian là cũng thành thói quen, lười biếng. Cho nên nỗ lực là sự cố gắng. Cố gắng làm gì? Cố gắng để chúng ta đừng có sống một cuộc sống buông lung dễ vui. Vậy thì nỗ lực giữ chánh niệm. Chánh niệm mà có là có tất cả. Chánh niệm mà không có là sẽ mất tất cả. Ví dụ như trước khi đi ra khỏi nhà, nhớ check bếp nghe không? Check cái bếp coi mình tắt lửa chưa. Vì nhiều khi mình có thói quen quên tắt bếp. Mà hãy quên tắt bếp một cái cháy nhà. Rồi cửa quên khóa, mất đồ. Trước khi mình đóng cửa xe, trước khi vô nhà, make sure mình phải khóa cửa xe để không có mất đồ. Cứ mình, nghĩa là mình luôn luôn mình giữ chánh niệm. Mà có chánh niệm là có tất cả, mà mất chánh niệm là mất tất cả. Vậy thì người mà nỗ lực giữ chánh niệm thì người đó có cái gì? Tịnh hạnh, hành thận trọng. Đây là hai phương diện thực tập. Tịnh hạnh là gì? Là hành động trong sạch, lời nói trong sạch, việc làm trong sạch. Hành thận trọng, thận trọng là có sự cẩn thận. Pháp Hòa ví dụ, mình là ăn một cái chén cháo nóng, một chén canh nóng. Người nào mà cầm cái muỗng lên mà bất cẩn mà ăn liền, mà quên để ý nóng hay nguội, đó là phỏng lưỡi liền. Chỉ một cái giây phút mà chúng ta quên để ý là cái chén canh nó nóng thôi, chén súp nó nóng thôi là phỏng lưỡi. Mà phỏng lưỡi có thể kéo dài vài ngày sau nó mới lành. Mà khi phỏng lưỡi rồi thì chỉ có một chút nước sôi đó thôi mà làm mình mất khẩu, mất vị hết với tất cả các món khác. Thấy không? Thành chỉ một chút đó thôi. Mà cái người mà cầm cái muỗng canh lên mà thấy nó bốc khói như vậy, cái tự nhiên ý thức chánh niệm liền thổi cái muỗng canh cho nó nguội xuống một chút rồi uống cái nước canh đó. Chánh niệm là vậy đó. Chánh niệm là nhận diện những gì đang xảy ra rồi lập tức cách tìm cách điều hòa nó. Có cái nồi để trên bếp nóng vậy là bắt xuống. Ô, thôi từ đây qua đây mà không sao đâu. Nhưng mà mình không đủ sức chịu đựng, cầm cái nồi lên nóng quá chịu không được, buông cái bóp phỏng cái chân, mất nồi canh. Và thậm chí phỏng tay, nếu không đổ canh thì cũng phỏng cái tay. Mà trong khi đó hai cái miếng dẻ, mà thường thường tới họ phỏng xong mới cầm hai miếng dẻ hai cái miếng đi nhắc nồi canh. Chúng ta là luôn luôn cứ như thế. Mất trâu bắt đầu mới đi tìm chuồng. Vậy cho nên á, trong cái cách tu tập của Đức Phật dạy đó, cái chìa khóa của hạnh phúc là gì? Đó là chánh niệm. Chìa khóa của sự thành công là chánh niệm. Người có chánh niệm thì lời ăn, tiếng nói, hành động, suy tư luôn luôn nó đi vào cái khuôn khổ hết. Người có chánh niệm á, họ làm việc gì mình thấy rõ ràng, có sự sắp xếp. Còn làm ưng gì làm nấy, không có một chút suy tư quán chiếu, làm một chút xíu nó bừa bãi. Ví dụ như mình muốn làm một ổ bánh mì thì phải chuẩn bị sẵn chỗ này cây dao, chỗ kia cây muỗng. Có một ổ bánh mì bạn lát nguyên cái bếp, chỗ nào cũng có đồ đạc của mình hết. Từ những cái chuyện nhỏ đó nó đi ra tới cái chuyện lớn. từ những cái chuyện lặt vặt ở trên giường ngủ của mình, ở trong phòng ngủ của mình, ở trong xe của mình. Thường thường cái người ta có ý thức chánh niệm, ta xài cái nhà vệ sinh xong, cái sinh rửa mặt rồi ta lau chùi trước khi ta rời khỏi chỗ đó. Ta phải làm sạch sẽ để người khác bước vào không khởi một cái tâm phiền muộn gì khi mình, cái người trước đó sử dụng. Họ không biết là ai, nhưng mà người ta phán liền câu: người nào mà vô ý, người nào mà quá dơ giấy. Không biết là ai, nhưng mà cứ người ta quở mình câu thôi. Thật ra, nhưng mà bản thân mình sống một cách rất là thiếu ý thức. Cho nên người ta thường hay nói trí thức thì có thể có, mà ý thức thì hơi thiếu. Nhiều người trí thức nhưng mà ý thức cũng có, học thức rất nhiều nhưng mà ý thức sống có. Nhưng mà ý thức là nhà Phật gọi là chánh niệm. Giữ, nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng. Đây là hai cái nhân nha. Cái nhân sống tịnh hạnh và cái nhân sống thận trọng. Tự điều sống theo pháp, hai cách nữa. Hồi nãy hai cách trên là tịnh hạnh hành thận trọng, hai cách dưới là tự điều sống theo pháp. Tự điều là gì? Tự mình điều phục lấy mình. Sáng hôm nay có một số quý vị từ Calgary lên cúng cho người thân. Nhưng mà nếu như á mà quý vị ở Calgary là quý vị có thể ngủ tới 9 giờ rồi đi chùa cũng được. Nhưng mà biết hôm nay cái tuyến đường của mình đi là 3 tiếng. Cho nên quý vị phải thức sớm. Mặc dù bây giờ là bắt đầu buồn ngủ rồi đó. Nãy giờ con mắt của mình là bắt đầu nó nhắm lại và nó chuẩn bị, nó nhập định, nó ngủ rồi đó. Nhưng mà tại hồi sáng này mình ý thức là mình phải thức sớm để đi một chuyến đường 3 tiếng để về đây cúng cho người thân của mình. Cho nên muốn nằm ngủ nữa lắm, nhưng mà phải thức dậy để mà đi, gọi là tự điều. Những em trẻ ở đây đi cúng cho người thân, nếu mà chủ nhật thường ngày là nó ngủ tới giờ này rồi đó. Nhưng mà mấy tuần lễ nay vì đi cúng cho ba, cho mẹ, cho ông, cho bà, các em phải thức sớm. Bản thân của các thầy cũng thế thôi. Thí dụ ở chùa mà ngày nào mà được nghỉ ngơi á, thì có thể ngủ tới 6 giờ, 7 giờ. Nhưng mà nếu mà ngày nào phải thức tụng kinh 5 giờ sáng, là người nào mà có nướng lắm mà cũng 5 rưỡi là phải dậy. Mà biết tới phiên mình hôm nay là thỉnh chuông, làm hương đăng thì phải tự lên sớm hơn. Mỗi người chúng ta phải tự điều phục lấy mình. Mình phải là cái người tự chỉnh mình hơn là để người khác chỉnh. Chữ điều là điều chỉnh chứ gì đâu. Mà mình không điều phục được mình thì mình bị người ta chỉnh. Ví dụ như mình nói chuyện, không điều phục được lời nói, không điều phục được cái cảm xúc. Vui quá, nói quá trớn cũng có. Nhiều khi vui quá, nói chuyện vui mà nói quên cái nơi chốn mình nói, cái người mình nói. Thí dụ như cái người lớn, dù họ có thương mình cỡ nào, nhưng mà cái lời nói của mình cũng cẩn thận. Tại vì đôi khi vui quá mình nói cái nó sanh ra gì, không có lễ phép. Người ta đang vui với mình vậy mà ta nghe một cái lời nói có vẻ không có được kính trọng đối với người lớn tuổi, tự nhiên người ta cũng buồn. Cho nên mình mà không điều phục mình á thì mình sẽ bị người khác chỉnh. Cho nên điều chỉnh, mình tự điều và tự chỉnh. Mà hễ mình mất phần á, mình không điều thì sẽ bị chỉnh. Mà hễ chỉnh cho mình không vui. Vì vậy cho nên tự điều, điều phục. Mình tự mình manage, mình tự mình adjust. Giống như quý vị lên xe, quý vị lái á, người trước mà cao hơn mình á, ta đưa cái xe ra tuốt làm sao. Ở chùa nè, thầy Đức Tạng mà ổng lên ổng lái chiếc xe cái Pháp Hòa mà lên là Hòa chỉnh hết lại. Chỉnh kiến, chỉnh ghế, tại ổng cao quá. Ổng tới thứ 8 lận. Ổng lên xe cái là cái xe nó dài thòn ra. Mẹ mà Pháp Hòa mà lên mà Hòa lái là Pháp Hòa chỉnh lại hết. Nó như vậy. Cho nên người mà nếu mà chúng ta lên chiếc xe đó mà chúng ta không chỉnh, lái không có được, có thấy đèn đâu, có thấy kiến đâu mà lái. Làm sao với tới cái, thì tự nhiên mình phải kéo cái ghế xích lên, mình phải chỉnh cái kiến lại. Thì thưa đại chúng, những lúc như vậy đó thì mình cũng tìm ra một pháp tu. À đúng rồi, mình muốn lái được xe thì mình phải tự điều chỉnh thôi. Cũng như thế, ở cõi đời này mình sống mà không bị dễ vui, không bị gọi là buông lung, không bị người khác nhìn mình, thì tự mình phải điều chỉnh những cái gì mà chúng ta phải cần chỉnh. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái thân phận của mình. Ví dụ như mình là một người xuất gia thì mình phải có cái phong cách của người xuất gia. Mình là người làm ăn phải có phong cách của người làm ăn. Mình là người một nhà giáo phải có phong cách của nhà giáo. Mà mình không có cái phong cách đó, tự nhiên ta quánh giá liền, phải không? Thành thử ra rốt cuộc là mình vô giá. Vô giá này không phải quý quá mà không biết giá gì để cho. Cho nên tự điều, sống theo pháp. Sống theo pháp là sống làm sao? Cái gì nó cũng có cái pháp của nó. Pháp Hòa ví dụ, mình ở mỗi quốc gia nào, người ta có luật pháp của quốc gia đó. Mình ở cái tiểu bang nào, mỗi tiểu bang nó có cái luật của cái tiểu bang đó nữa. Đấy, giống như ví dụ như dịch vừa rồi đó. Ông thống đốc của các tiểu bang có quyền hơn tổng thống. Tại vì ông tổng thống muốn vậy mà ông thống đốc không muốn cũng chịu. Ở đây có một cái chùa người Hoa, nhờ cái ông kiến trúc sư ở bên Vancouver vẽ cái bản vẽ. Vẽ xong đem về Alberta cất không được. Tại vì tất cả những cái code ở bên BC nó không có tương đồng với những cái luật của Alberta. Mà quý vị rốt cuộc á, kéo dài gần 20 năm cái chùa mới cất được. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy đó. Cho nên người Việt chúng ta thường nói đó, quốc có quốc pháp, gia có gia huy. Ở đâu quốc có quốc pháp, gia có gia huy? Mình đến đâu mình phải nhập gia thì phải tùy tục, nhập xong thì mình tùy khúc. Ở đâu nó có cái pháp đó? Cho nên người mà sống theo cái pháp đó, không có bị ràng rỡ, không có bị quá đáng, không bị chê cười. Ví dụ mình muốn cắm hoa phải biết phương pháp. Mình muốn cất nhà phải biết phương pháp. Mình làm gì nó cũng có cái phương pháp của nó hết á. Nhưng mà cái quan trọng là mình có theo pháp đó không? Pháp Hòa ví dụ, ở chùa mình đây á, có cái nghi lễ theo cái cách của mình. Mình đi tới chỗ khác cái người ta cũng đẩy mình ra, nói dạ xin phép, tại vì tôi đâu có biết quý vị ở đây làm cách nào. Mặc dù trên phương diện nghi lễ nó giống nhau hết á, nhưng mà nó cũng có một vài điểm nó thay đổi theo cái địa phương ở đó. Mà mình không có biết á, là mình cứ xăng xăng vô, mình nghĩ mình là lớn, mình biết việc á, thì cẩn thận coi chừng cái mình. Thực ra người ta cũng theo mình thôi, nhưng mà cái cách của mình làm cái người ta nó không hợp với cái địa phương đó. Cho nên mình đi tới đâu mình phải tùy thuận, trừ khi nào ở nơi đó người ta chính thức người ta mời mình lên hướng dẫn, người ta sẽ theo mình. Nói chung là cái đó nó uyển chuyển thôi, nhưng mà trước hết chúng ta phải sống theo pháp. Người tu có pháp của người tu, người mới tu có pháp của người mới tu, người tu lâu nó có pháp. Mỗi người, mỗi chúng ta nó đều có cái phương diện đó. Cho mỗi người chúng ta đều có cái bổn phận của mình. Tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật? Nếu mà người nào mà sống không làm ngược lại những điều trên, như là tịnh hạnh thì mình phải tịnh hạnh thận trọng, rồi phải tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, đây là cái quả nè, tiếng lành ngày tăng trưởng. Ở trên là cái nhân. Cái nhân sống không ràng rỡ, không tự điều phục theo pháp, tịnh hạnh thận trọng, đó là cái nhân. Và cái quả là tiếng lành ngày tăng trưởng. Còn nếu mình sống ngược lại thì mình cũng có tiếng thôi, nhưng mà tiếng không lành. Cho nên chúng ta người muốn cái nhân gì, mình muốn cái nhân thiện thì mình sống thiện, mình muốn cái nhân bất thiện thì mình sẽ sống theo cái nhân bất thiện đó, thì cái quả nó sẽ không thiện. Đó là cái luật, không ai đặt ra hết. Phật không có đặt ra luật nhân quả. Nhân quả là cái luật chung. Anh làm xấu thì anh bị tiếng xấu, anh làm tốt anh bị tiếng tốt. Xin lỗi đại chúng, ở đời này có nhiều khi mình làm tốt á mà người ta vẫn nhìn nó là xấu nữa, chứ đừng nói nếu mình đã thật sự sống xấu mà người ta nhận. Ít có khi nào mình sống xấu mà người ta nhận tốt lắm nha. Nhiều khi mình làm thiện á, mà người ta còn chưa nhận đó là thiện, mà người ta còn dèm pha nói xấu nữa đó. Huống chi mình sống thật xấu. Dĩ nhiên là tất cả chúng ta đều có cái quyền của mình. Thì nếu như chúng ta sống theo cái quyền của chúng ta thì cũng đâu có sao đâu. Thì cái khổ lụy nó đến với mình, cái dở nó đến với mình. Thí dụ như giờ mình vô chùa mình tu, mình không lo mình tu, rồi mình đi vô chùa hàng tuần làm công quả tu tập, không lo làm công quả, không lo tu tập, mà lo thị phi tốt xấu người này người kia. Thời gian tự động mọi người cũng sẽ xa mình thôi. Thôi tôi sợ gần cái người đó lắm, tới gần người đó không có được cái gì, toàn là nghe chuyện thị phi. Từ từ người ta cũng dè mình hết, tại vì bản thân mình đã sống không theo pháp. Cho nên thưa đại chúng, đây không phải là một bản kinh mà Đức Phật nói ròng rã một liên tục, mà đây là những cái câu pháp mà thỉnh thoảng gặp những cái sự việc nó xảy ra trong đời sống hàng ngày thì Đức Phật nói một câu đó lên, rồi các đệ tử mới gom các cái câu này lại thành, đặt cho nó tên một cái quyển kinh là Kinh Pháp Cú. Chữ cú là câu, cái chữ cú nghĩa là câu, mà mỗi một cái câu này là nó chứa đựng cái giáo lý ở trong đó, cái hành pháp ở trong đó, cho nên gọi là Pháp Cú. Mà Kinh Pháp Cú này á, là một bản kinh gồm có 423 câu, rất là nổi tiếng trong Phật giáo, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hoa, tiếng Việt, rất rất nhiều thứ tiếng. Nội cái bản tiếng Anh không, cái bản tiếng Anh có rất nhiều bản dịch, và dịch theo thể văn thơ, dịch theo kiểu văn xuôi, và có nhiều vị đã chú giải Kinh Pháp Cú một cách rất cẩn thận. Mà tất cả hầu hình như là Phật tử bên truyền thống Nam Tông, phần lớn các vị thuộc Kinh Pháp Cú rất nhiều. Và thưa đại chúng, các vị cũng nên, hiện nay chúng ta hết cái bản này rồi, đang tái bản, đang lên bản để in lại. Mai mốt đây có cái bản này tiếng Anh tiếng Việt đối chiếu, thì mỗi gia đình nên có một quyển. Rồi quý vị về quý vị coi một lần đi, thấy câu nào hay quý vị khoanh lại, khoanh cái số đó lại, hoặc là mình chép ra giấy, học thuộc một số câu để làm cái phương thuốc ở nơi thân tâm của chúng ta. Thì cái câu này là câu thứ 24, là nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Người sống mà không có làm những điều sai đó thì làm sao? Thì bây giờ 10 người có 2 người nói xấu mình thôi, cũng còn 8 người kia nói tốt, tại mình sống thật. Còn nếu như mà mình sống dở đi, không phải 2 người nói đâu, mà 10 người nói, mà 15, 20 người nói. Nhưng mà thưa đại chúng, là trong cuộc đời đôi khi chúng ta sống tốt mà còn chưa được ghi nhận nữa đó, chứ huống chi là mình sống dở. Vì vậy cho nên á, cái sự tu tập của đạo Phật là tu cái gì? Chúng ta làm sao cố gắng tăng trưởng chánh niệm ở nơi mình. Chánh niệm là gì? Là ý thức rõ rệt những gì trong cuộc sống của chúng ta. Trước khi chúng ta nói, chúng ta phải có chánh niệm. Trước khi làm, chúng ta phải có chánh niệm. Mà thưa đại chúng, việc làm gì mà có chánh niệm vô đó thôi, tự nhiên cái việc đó nó hay lắm, nó khác lắm. Cũng giống như Pháp Hòa nói, mình nấu ăn vậy đó, nêm mà đúng mức thì nó ngon, thiếu một chút đường nó cũng không ngon, thiếu một chút muối cũng ngon, thiếu một chút bột nêm nó cũng không ngon, và thậm chí nó ngon rồi mà thiếu một chút ớt nó cũng không ngon. Phải không? Có những cái món chỉ cần thêm chút ớt nữa thôi là cái vị nó khác liền. Có những món chỉ cần thêm một miếng chanh thôi là nó khác liền. Thì những cái gì mà chúng ta thêm vào đó để làm cho cái hương vị nó ngon á, thì đại chúng cứ nhớ giống như chánh niệm vậy đó. Cứ mỗi lần mình ăn cơm đó, mình nói cha, cho tôi miếng chanh đi, cái này mà có miếng chanh nữa là sẽ ngon liền. Thì khi mình nói câu đó vừa dứt, tự nhắc mình liền, cuộc sống của chúng ta có thêm chút chánh niệm nữa là cuộc sống nó khác liền. Rồi bữa nào mình ăn gì, chà cái này dầm miếng ớt vô chắc ngon rồi nha. Dầm xong rồi tự nói liền, chánh niệm cũng như miếng ớt này, thêm miếng vô là ngon liền. Phải vậy không? Đó. Rồi cái mình nói, cái này mà thêm miếng đường là nó ngon nha. Rồi xin miếng đường để vô, để vô xong rồi nói, chà, chỉ cần miếng đường vô nó ngon khác liền. Cuộc sống này mà chỉ cần thêm chút chánh niệm vô thôi, nó khác liền. Vậy thì cái chánh niệm hôm nay, chánh niệm như một miếng gia vị quý vị thêm vào, làm cho món ăn mình nó ngon. Có nhiều khi mình mặc đồ cũng vậy thôi, thêm này chút chắc đẹp hơn à. Cắm hoa cũng thế thôi, nếu mà cái bình này mà hoa không đẹp, phải điểm vài cái lá. Mà nếu mà có thêm cái baby breath, cái hoa trắng trắng nhỏ nhỏ, châm nó vô thêm, nó đẹp khác nữa. Thì chúng ta cứ nhớ, mỗi khi chúng ta nghĩ rằng có thêm một chút gì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ ngon hơn, nó sẽ hay hơn, thì chúng ta cũng tự nói với mình như thế. Có thêm một chút chánh niệm, mọi việc nó sẽ khác. Còn không có chánh niệm thì cũng đâu có sao, nhưng mà nó dở một chút thôi, nó xấu một chút thôi. Mà riết cái thành cái nghiệp, nghiệp đó là nghiệp sống buồn lùng. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, nhà cửa của mình cũng vậy. Một miếng rác mà chịu lượm lên, nhà không có rác. Mà một miếng rác thôi, có một miếng mà ăn thua gì, hai miếng cũng ăn thua gì, riết ở thành rang ổ rác. Cái gì mà chúng ta dọn liền thì không bao giờ có rác. Cũng như thế, cái buồn nó đến với mình, xả nó ra liền, không phải là một con người hay buồn. Cái giận nó đến với mình, giận xong rồi bởi quán chiếu, buông xả được rồi, cứ thì nó nhẹ. Còn mình gom hoài thì tích lũy lâu thì mình thành một con người dễ giận. À, cho nên chữ buông lung nghĩa là dễ vui, là phóng dật, là chúng ta sống mà chúng ta buông thả, không có một cái sự chừng mực ngằn mé thì nó dở đi. À, cho nên qua cái câu kinh thứ 24 này, nhớ giữ chánh niệm, nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng.
Cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, ở trong Phật học, cái điều mà chúng ta tu hành á, điều tu hành mà để sanh ra tất cả mọi công đức lành, đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin, gọi là tín. Mà nếu như mình tu mà mình không có niềm tin, là bất tín, thì mình sẽ không có đi đến được cái quả tốt. Thí dụ như quý vị tín, có niềm tin rất vững là mình tu học, mình sẽ được nhiều lợi lạc. Mình nghe pháp, mình sẽ mở mang trí tuệ. Mình sám hối, mình sẽ tiêu nghiệp chướng. Mình trì kinh, mình sẽ thanh tịnh được thân khẩu ý. Mình thiền định, tâm mình sẽ tĩnh lặng. Mình bớt giao tiếp ở bên ngoài thì mình sẽ bớt đi những cái phiền lụy, vân vân. Cho nên trong kinh đó, có câu đó, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả công đức. Nếu mình không có tin thì mình làm sao mình có thể vững chãi, mình tiếp tục mình đi trên cái con đường tu đạo của mình được. Cho nên mình phải có một niềm tin, mà trong nhà Phật dùng cái từ là tín. Tín nghĩa là cái niềm tin vững chắc. Sau khi mình có suy tư, có quán chiếu, có suy nghĩ, cho nên làm sao mình phải phát triển cái lòng tin của mình. Mà muốn có lòng tin đó, nếu mà chúng ta không tu thì cái niềm tin đó không có thể phát triển được. Tại sao? Tại vì mình tu á thì mình mới thấy được cái kết quả của sự tu. Bây giờ Pháp Hòa nói á, quý vị chịu khó ngồi thiền 10 phút mỗi ngày, từ từ quý vị sẽ có được một cái tâm bình an tĩnh lặng. Nhưng mà đại chúng về nhà không có chịu tập ngồi thiền, Rồi thì quý vị nói sao mà tối ngày tâm tôi loạn hoài, thì tôi không tin. Bây giờ tập ngồi đi, ngày nào cũng để dành ra cho mình 10 phút. Một tháng, hai tháng sau quý vị sẽ có thấy quý vị có được cái sự chậm trở lại. Thì khi mình thấy có mình có thực hành thì mình thấy rằng ồ, cái này mình làm quả thật là có kết quả. Cũng giống như người ta quảng cáo thuốc vậy đó, mình không uống thì không bao giờ mình thấy được cái kết quả của cái món thuốc đó, trừ khi là mình uống thì mình mới thấy được kết quả của nó. Còn mình không có niềm tin thì mình sẽ không uống thuốc. Cho nên sự tu hành cũng vậy. Phật dạy mình á, nhẫn đi. Mình cố gắng mình nhẫn thì mình sẽ qua được mọi cái tai ương phiền lụy. Mình không tin. Mình nói nhẫn hoài người ta ăn hiếp, phải không? Phải chửi người ta lại một lần để cho người ta thế này thế kia. Thì quý vị cứ thấy 10 lần mình nhẫn, 1 lần mình nói cho nó hư hết. Cho nên nếu mà mình thấy rằng cái điều nhẫn nhịn của mình mà có thể giúp được cho gia đình mình an ổn, quả thật. Thưa đại chúng, có rất nhiều Phật tử người ta đã tu tập, người ta đã chuyển hóa được những cái khổ đau trong cuộc sống, và người ta càng ngày ta có niềm tin với Phật pháp. Cho nên bây giờ làm sao mình đã có được? Nếu mà cái mình không có cái niềm tin thì mình sẽ không đạt được kết quả. Bởi vì tu là mình muốn có kết quả mà. Cho nên trong kinh á, Phật có dạy á, 6 điều mà nếu chúng ta cố gắng thực tập thì chúng ta sẽ phát triển và không để cho các cái thành quả của mình bị mất. Mình tu là mình muốn có kết quả. Mà muốn có kết quả thì điều đầu tiên nhất là mình phải có niềm tin. Mà nếu không có niềm tin thì sẽ không làm, mà không làm thì không kết quả. Điều thứ hai mà Phật dạy á, là người tu của chúng ta phải có tàm, có quý. Hai cái nha, tàm và quý. Tàm là gì? Tàm là tự xấu hổ với mình. Tàm là tự xấu hổ với mình. Ví dụ nè, hôm nay Pháp Hòa lên ngồi ăn cơm quá đường, gia chủ quỳ cúng dường trai tăng, quỳ lại dâng cái lời, nói cái lời tác bạch trai tăng. Mà trước khi mà lên trai tăng là Pháp Hòa nổi sân trận, thí dụ vậy đó. Thì tự Pháp Hòa ngồi đó mà Phật tử lễ mình một lễ mà trời ơi thiệt, mình không biết mình chạy đi đâu. Mình thấy mình xấu hổ. Xấu hổ là người ta kính mình, người ta dâng lên, người ta phát nguyện, người ta cúng dường, mà mình ngồi đó mình thọ mà người ta nói mình, ta gọi mình là chư tôn tịnh đức, mà nãy giờ mình không tịnh. Đó, thí dụ vậy đó, gọi là tàm. Tàm tức là mình phải tự mình xấu hổ với chính mình. Còn quý là gì? Quý là mình xấu hổ với người khác. Ví dụ giờ Pháp Hòa biết cô này ở đây, cô làm, cô đi làm, làm cắt tóc, mà cô đi khoe với người ta cô là nha sĩ ví dụ vậy đó. Rồi thì bữa đó thì ngồi chung bàn, cái người ta hỏi chị lúc này chị làm gì, nói ồ tiệm là em lúc này em làm răng. Mà mình quên cái người mà người ta ngồi chung bàn với mình, ta biết tận gốc tận nguồn của mình, mà mình cứ ngồi đó mình nổ mình khoe. Tức là mình phải tự mình xấu hổ với chính mình. Mà đặc biệt là nếu mình muốn phát triển cái nội công công đức của mình thì mình luôn luôn khởi cái tâm xấu hổ là mình không có xứng đáng, mình còn thiếu sót rất là nhiều, để cho người ta, để mình tự thấy cái đó. Cho nên á, Ngài Thật Hiền á, khi mà ngài viết cái quyển Phát Bồ Đề Tâm á, cái lời đầu tiên của ngài nói là sao biết không? Thật Hiền tôi là một phàm phu tăng, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lại dập đầu, kính xin đại chúng hãy lắng nghe lời tôi nói. Thay vì ngài nói rằng này quý vị, hôm nay tôi muốn nói này kia cho quý vị nghe, thì ngài nói một cách rất là trân trọng, tôi là một phàm phu tăng thôi. Tức là một người tu mà là phàm phu lắm. Phàm phu thì đối với ngược lại với gì? Thánh. không? Tôi là phàm phu tăng, khóc mà lại, tức là vừa khóc vừa lại đại chúng. Xin quý vị hãy lắng nghe gia tâm mà hãy nghe thương tôi, mà nghe một chút những gì tôi muốn nói. Thì thưa đại chúng, mà mỗi lần Pháp Hòa muốn, thật sự là mình cũng học đòi người xưa là mình, nhưng mà mình cũng tự cảm nhận mình như vậy. Phước đức mình còn mong manh, tri giác mình vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn của mình vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô của mình còn dễ phát khởi, văn tư tu thì chưa thật sự vững bền. Đó là những cái mà mình tự thấy, để mình sanh cái tâm tàm. Tàm tức là mình tự thấy cái lỗi, cái dở ở nơi mình. Còn mình mà chưa gì mình đi vỗ ngực mình khoe đó là mình không tàm mà cũng không quý. Cho nên người không tàm không quý thì khó lên làm thánh lắm. Tại vì sao? Không sống với cái tâm tàm tâm quý thì luôn luôn sống với gì? Tự cao tự đại. Mà hết tự cao tự đại thì đâu phải là người thánh. Người tự cao tự đại là cái tâm của cái người thường. Cho nên trong ngày Phật dạy á, muốn đoạn trừ mà có thể chứng được quả vị tu hành thì hai cái tâm cần phải có. Thứ nhất là ba tâm cần có, là một là phải có cái tâm tính tin Tam Bảo, tin pháp môn mình và tin là mình có khả năng, tin rằng mình tu mình sẽ có kết quả. Quý vị không tin là mỗi lần mình trả nghiệp là mình sẽ giảm nghiệp. Thì nếu mình không tin cái đó thì mình vừa trả nghiệp thì mình lại cũng vừa gieo nghiệp. Người ta mắng mình xong cái nó tôi nhịn, tôi nhịn để tôi trả nghiệp. Nhưng mà ngược lại xoay qua đây, cái người nào thấp bé hơn mình mắng mỏ người ta, mình không có dám nói với bề trên thì mình lại mượn bề dưới mình giật. Mình giật bề dưới là mình tạo nghiệp. Mình sống á, cái người mình sống mình có đạo có đức á, đối với người trên á mình kính rồi, mà đối với người dưới mình thương. Không có phải quý chú ở chùa đây, mặc dù là đệ tử, mà chưa bao giờ Pháp Hòa nói là khi mà giận lên Pháp Hòa nói mày với tao, mà cũng không bao giờ nói tụi bay á, hay là tụi con á, làm như vậy đối với thầy là tổn phước tổn đức, không bao giờ nói như vậy. Mà chỉ nói là nếu mà các con thương thầy thì các con ráng làm cái này cho thầy, thế thôi. Chứ còn mình là thầy, mình có cái quyền mình mắng mỏ hay là mình nói nặng. Nhưng mà thiệt sự ra có nói nặng thì mình cũng lỗ rồi, tại vì người ta nghe đâu có hiểu tới cái nặng đó đâu. Không, ví dụ như mình nói mấy đứa bay phường vô dụng thì các vị này cũng ngồi thảnh thơi thôi, chả biết chữ phường là cái gì mà vô dụng là sao. Thành thử mình nói nặng đó, tức là mình nói nặng theo cho nó thỏa mãn cái giận của mình. Nhưng mà thiệt sự đối với người mà người ta chả hiểu, hoặc là người ta có cái sự tu, người ta không, người ta nuốt được cái đó, là mình là cái người nhận cái đó. Mà cái người nghe là cái người thứ nhất, nhưng mà cái lời nói mình nó xuất phát từ cái miệng của mình, tức là ở nơi khẩu của mình nó đã nhiễm rồi. Cho nên thường thường ta nói á, hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Là người ta bị phun, cái người dính là người thứ nhì, nhưng mà cái người đầu tiên mà dơ miệng là cái người ngậm cái dơ đó. Hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, tự cái khẩu mình nó dơ trước. Chờ đây chữ tàm quý nghĩa là mình phải. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ta hỏi tăng là gì? Nói tăng là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Nghe hay không? Định nghĩa chữ tăng nghe ghê gớm không? Hỏi hôm nay quý vị có phải là tăng không? Mô Phật phải. Vậy mà gây gỗ. Tâm không tịnh, chính tâm không tịnh mới thấy cái điều bất đồng với nhau. Rồi chính cái bất đồng với nhau bắt đầu mới khởi cái gì? Khởi cái lời nói không có hòa thuận. Mà người ta gặp mình ta, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại chúng tịnh tu. Mình tịnh tu đâu không thấy, mà mình loạn tu, động tu. Thí dụ vậy. Cho nên á, mỗi người mình á, là có một cái tên là tăng. Chữ tăng là gì? là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Mà hôm nào mà mình sống mà mình không thanh tịnh, không hòa hợp là tự mình phải xấu hổ với chính mình, là mình đã không sống được với cái bản chất của chữ tăng. Và đồng thời khi mà người ta cúng dường cho mình, mình cũng cảm thấy rằng mình thật hổ thẹn khi phải nhận cái cúng dường này, mình thật hổ thẹn khi phải nhận một cái lễ lại của người khác. Cho nên xin thưa Pháp Hòa, sợ nhất là đi đâu mà bị người ta phải lãnh lễ. Nhiều khi mình ở một cái thế là mình không có cách, mà khi mà người ta mà lễ mình một lễ như vậy là thật sự mình chỉ biết chắp tay, mình khom người mình xuống để mình gọi là trân mình nhận một cái lễ đó, mà mình biết mình nhận một cái đó là nặng lắm chứ không phải bình thường. Vì mình tự lượng cái tu mình còn rất là dở trên đường tu học. Mà hàng ngày á, mình thọ nhận của đàn na tính thí, người ta nuôi mình để tu chứ người ta không nuôi mình để làm việc khác, đi chơi hay là để người ta không có nuôi mình để mình làm cái việc gọi là sống cho qua ngày đoạn tháng. Người ta thương quý mình, người ta nuôi dưỡng mình. Thì ở đây cũng vậy, đại chúng có tu thì người ta mới đi tới đây, người ta cúng dường, người ta thấy ồ hôm nay đại chúng tu đông quá thì người ta kẻ ít người nhiều người ta mang tới ta cúng, thì ít nhiều gì mình cũng đều nhận cái đó hết. Cho nên mình phải thúc liễm thân tâm của mình trong những ngày mình thọ nhận cúng dường. Và hoặc là nhiều khi mình tới bất cứ ở đâu, cái gì mà người ta cho mình tức là mình đã có thọ rồi đó. Cho nên ta kêu thọ thì khổ đó. Thọ thì khổ tức là thọ mà mình không có biết đền đáp lại là mình là một cái nợ. Cho nên không tàm, không quý. Tàm, bây giờ Pháp Hòa nói bốn chữ để đại chúng nhớ nha. Thế nào là tàm là quý? Định nghĩa dày là đại chúng nhớ nè. Tự tàm, quý tha. Tự tàm là sao? Tự mình á, tự mình xấu hổ mình kêu tự tàm. Quý tha tức là mình xấu hổ với người khác. Tự tàm quý tha. Có nhiều khi mình nói nặng cái người đó một câu rồi ngày hôm khác mình gặp lại họ cái mình thiệt bẽn lẽn ghê. Không, mà nếu mình nói nặng người ta rồi mình gặp nhưng có chuyện gì xảy ra thì cũng khó coi. Cho nên mình ráng làm sao mình đừng có luôn luôn mình sanh được cái tâm tàm tâm quý. Mà thưa đại chúng, ở trong một bài pháp khác Đức Phật nói á, người nào có được tâm tàm quý là người đó có được một cái vật báo của bậc thánh trong thất thánh tài. Thất thánh tài tức là 7 món tài sản của một bậc thánh, thì trong đó cái món thánh tài, một trong 7 món đó là tàm quý. Bên cạnh là lắng nghe, biết lắng nghe cũng là một cái tài sản quý báo của bậc thánh đó. Ở đời á, người ta quý cái gì? 7 món báo của người đời là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Ta quý 7 cái đó. Lưu ly là bây giờ mình kêu hột xoàn đó. Vàng, bạc là quý rồi ha. Lưu ly là bây giờ là hột xoàn đó. Pha lê là crystal đó. Sa cừ, mã não. Ta quý cái đó. Nhưng mà ngược lại người tu mình phải có 7 thứ tài sản quý. Trong đó có tính, văn, tàm, quý, niệm, định, tuệ. Người mà có được cái tâm tàm quý là có được tài sản của bậc thánh. Tại vì có tàm quý. Ở đây quý vị có đọc Văn Thủy Sám rồi phải không? Trong vậy Văn Thủy Sám nói nè, có tàm có quý thì người đó có khả năng chuyển hóa. Cái điều thứ tư là mình phải có cái gì? Đừng có sự biếng nhác. Mà ngược biếng nhác là cái gì? Tinh tấn. Bây giờ thưa đại chúng, mình tu mình không tinh tấn thì không có cái cách gì mình có thể thành tựu được. Thôi đừng nói chuyện tu, nói ngoài đời thôi. Bất cứ một cái ngành nghề gì mình làm mà mình làm biến quá trời thì làm sao mình có thể thành tựu được. Đi học mà làm biến đi học thì sao có bằng cấp. Làm ăn mà làm biến ra tiệm, làm biến đi dò xét kinh tế thị trường thì làm sao mà có thể phát triển được kinh tế của mình. Cho nên ở ngoài đời làm ăn đi học làm biến là cũng đã đủ chết rồi, huống là không thành tựu thì huống chi là sự tu hành. Cho nên Pháp Hòa mới nói sự tinh tấn sẽ là, nó sẽ là cái thềm, cái lực đẩy tất cả mọi thành tựu của mình. Nói trời ơi, sao con thấy mấy thầy thuộc kinh nhiều quá, hay ghê vậy. Hỏi có thuộc, có chịu khó đọc kinh không? Con đọc hoài con không thuộc, sao con khỏi đọc nữa. Quý thầy cũng chẳng hơn gì mình, nhưng mà có khác là quý thầy thường xuyên đọc. Mà bây giờ mình muốn được như quý thầy thì phải xuyên đọc kinh. Đọc một ngày chưa thuộc thì đọc hai ngày, đọc riết thì thế nào cũng sẽ thuộc tới. Có những Phật tử lần đầu hồi đó mới đi chùa, đâu biết gì đâu, một chữ một bài kinh cũng không biết, chỉ biết có một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi, còn ngoài ra không biết gì hết. Vậy bây giờ quý vị nhìn quý vị đó, mà bây giờ đi chùa được năm hai năm coi hỏi thuộc chú vãng sanh không? Tuy không thuộc hết bài nhưng mà có thể dò theo được đó. Cho nên là mình có sự tinh tấn là sẽ có kết quả, có sự tinh tấn là có tất cả. Bố thí mà thiếu tinh tấn, bố thí cũng không thành. Trì giới mà thiếu tinh tấn, trì giới cũng không xong. Nhẫn nhục mà không tinh tấn thì nhẫn nhục cũng không được. Cho nên trong lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà thiếu cái tinh tấn của năm cái độ thì năm cái độ kia khó mà thành tựu được. Cho nên mình muốn tất cả mọi sự thành tựu phải siêng. Nói cái việc là dạy thỉnh chuông thỉnh mỏ thôi, mà mình không có thường xuyên để ý cũng như là tự tập, vô khai chuông mỏ nó cũng trật như thường. Cho nên cái gì cũng phải do mình siêng tu và tinh tấn. Người biếng nhác không thể thành tựu được đạo quả. Trong Bát Đại Nhân Giác á, cũng có nói cái chuyện đó đó. Người mà không có siêng năng thì không có làm được gì hết. Và đối với các thầy, các chú trẻ, điều mà thầy mong mỏi là sự siêng năng của các thầy, các chú. Bản thân thầy cũng giống như vậy. Nếu mà thầy không có siêng năng, thầy tự tập tu rồi thầy nghiên cứu, thì thầy cũng không có được như ngày nay. Thì thầy là một kết quả để cho mình thấy rằng sự tinh tấn nó cho mình một cái kết quả. Mình không cần nhìn đâu xa, trước mắt mình là người mà gần gũi với mình. Thầy không có trường lớp, không có người giáo thọ hướng dẫn, mà thầy mò mẫm, thầy đi tu, rồi thầy tự thầy siêng năng, thầy không có buông bỏ một cái giờ phút nào mà nó để cho nó lãng phí. Thì ngày nay thầy có nói chuyện được một vài câu Phật Pháp, thầy có được chút ít gì trong sự thành tựu tu hành cũng như làm đạo của thầy là do nhờ thầy siêng năng thôi. Không có gì, có nhiều khi mình chỉ cần nhận ra được một cái điểm đó thì tự mình sẽ có đẩy mình đi được một kết quả xa. Không có ai sanh ra để làm tổng thống hết, không có người nào sanh ra để làm tướng hết, nhưng mà tất cả những thành tựu lớn là nhờ vào cái sự siêng năng của người đó. Ở đây quý vị có coi cái phim Oshin không? Có coi phim Oshin của người Nhật không? Bà kể lại cuộc đời của bà. Cái chữ Oshin là tiếng Nhật là người ở, người làm đó. Mà sau này nhờ cái sự siêng năng thôi, vậy mà sau này trở thành một trong 8 cái tập đoàn lớn của Mỹ, của Nhật. Bị người ta bán đi chỗ này, bị người ta bán đi chỗ kia, tại nghèo quá bán thân đi ở đợ. Rồi cả cuộc đời đau khổ của bà biết bao nhiêu cực nhọc, vậy mà sau này nhờ sự siêng năng của bà mà bà trở thành ra một cái người giàu có ở nước Nhật, nằm trong một trong 8 cái tập đoàn lớn ở bên Nhật. Từ cái gì? Từ cái sự siêng năng. Kế thứ năm đó, là thất niệm. Hồi nãy là bất tín nè, vô tàm, vô quý nè, biến nhát là 4 rồi. Bây giờ cái thứ năm là thất niệm. Cái chữ mà ngược lại với thất niệm là gì? Là chánh niệm. Chánh niệm tức là mình phải có tỉnh giác mỗi khi mình làm việc, phải có chánh niệm. Cho nên cái người tu của mình mà không có chánh niệm thì mình sẽ bị dễ lôi kéo bởi sân si phiền não. Người tu của mình ai cũng còn sân hết á, tại vì mình vẫn là con người mà. Nhưng mà cái quan trọng á là sân mà mình biết mình sân. Thử bây giờ quý vị để ý ha, hôm nào mình sân mà mình không biết mình sân thì có phải là cái người của mình nó trở thành người ra cái người thô lỗ không? Cái lời nói của mình có phải trở thành ra cái lời nói cọc cằn? Cái người có chánh niệm á, là chỉ cần người ta tỉnh giác mình đang sân á, mình đang giận á, thì mình đi kiếm cái chỗ khác mình ngồi, mà không để cho cái cơn giận nó tiếp tục, nó leo thang, nó bùng nổ để đến mình phải nói những cái lời khiếm nhã. Người đời với nhau á, người ta nói khiếm nhã là đã khó coi rồi, huống chi là người tu. Người Phật tử mà nói những lời khiếm nhã với nhau á, là mình đã thấy không hay rồi, huống chi là một người xuất gia. Để cho cái giận nó bộc phát rồi mình nói những cái lời nói không có dễ thương, không có cái phải là lời nói của một người xuất gia. Người xuất gia là không có mắng xả ai hết, không có rủa xả ai hết. Cho nên mình mà có được cái tỉnh giác á, thì mình sẽ cứu vãn được chính mình, cứu chính mình và cứu được cái môi trường của mình đang sống, trong đó có cha mẹ, anh em, người thân của mình. Cho nên thất niệm á, quý vị nhớ cái bài sám không? Sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày, vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy. Tham sân tự ái dẫy đầy. Tại sao mình giận? Tại vì mình có cái ái, cái tự ái nữa. Tự mình ái cái ngã của mình. Tại sao nó dám nói tôi như vậy? Tham sân tự ái dẫy đầy. Những nghiệp như là sát, đạo, dâm vọng gây nên từ trước đến nay. Cho nên con người mình sân là do cái ngã hết á. Cái ngã là cái ta nè. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói chú bưng cái chuông xuống để đây cho thầy. Mà thầy trong đầu mình nghĩ là cái chuông bự vậy nè. Ông đi ra bưng cái chuông nhỏ xíu ra. Khi mà mình bắt đầu mình bực rồi. Tôi muốn cái chuông bự mà tại sao không mang cái chuông bự? Mặc dù đôi khi mình biết cái việc làm của cái người đó đó hay hơn, nhưng mà tại vì làm trái ý mình cho nên mình bực à. Cho nên cái ngã nó sẽ làm cho mình dễ sân. Cái ngã nó làm cho mình si. Tại si là mình mê. Mê là không thấy. Vừa rồi mình học cái bài học đó, Phật dạy về sự tranh cãi đó. Cho nên thất niệm á, là cái mà chúng ta cố gắng đừng để nó phát triển. Mình phải sống chánh niệm. Tại mình là Phật tử mà. Phật là giác. Phật là giác. Con người mình ai cũng còn sân si phiền não nhiều lắm. Nhưng mà quan trọng là mình phải tỉnh giác trong khi mình sân si phiền não. Có nhiều lúc mình phải tự mình nuốt cái giận để cho mọi việc nó đi tới một cách tốt đẹp. Và mình thường tụng cái câu tác bà trong chú Lăng Nghiêm đó, à, trong chú Đại Bi á, tác bà tha đậu du bằng á. Chữ tác bà là gì? Bỏ qua việc nhỏ chỉ vì việc lớn. Đó là một pháp tu. Thưa quý vị, về nghe lại cái bài chú giải chú Đại Bi, và trong đó mỗi câu chú Đại Bi là một pháp tu hết. Mỗi câu trong chú Đại Bi là một pháp tu hết. Đừng, mình phải làm sao mình có chánh niệm. Người nào không có chánh niệm nhiều cũng phải có chánh niệm chút chút. Thí dụ bây giờ mình la lên cái thì cái ông chồng mình đang giận, thôi mình chánh niệm liền, ổng bực rồi đó, đừng nói nữa, nói nữa lát có chuyện á. Phải chánh niệm liền thôi. Hồi xưa là ổng có đâu, ổng hét mình hét lớn hơn, ổng hét lớn hơn mình hét lớn hơn nữa. Nhưng bây giờ mình có chánh niệm rồi, cuối cùng hét riết cái sao tường nứt, khang cổ, tốn tiền chanh, tốn tiền nước lạnh, rồi bắt đầu tốn tiền hòa giải. Thôi giờ mình chỉ cần nín cái thôi là không có tốn gì nữa đó. Không tốn nước miếng, không có cần tốn bực bội, không cần gì tốn gì hết. Cho nên là như vậy, mình sống chung trong chùa một đạo tràng, mình cũng tập như vậy được. Cho quý vị ở một lát nữa, quý thầy nào mà đắp y đó, quý vị lên quý vị nhìn cái y quý thầy. Thường thường cái y quý thầy là cái sọc xuống vậy phải không? Rồi có sọc ngang vậy không? Có. Mà cái sọc ngắn á, cái ô ngắn á, nó ít hơn cái ô gì dài. Cái ô dài là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho thánh. Cái thánh, cái chất thánh phải nhiều hơn chất phàm. Người tu của mình là phải lột xác. Mình phải làm sao cái chất thánh thiện của mình phải nhiều hơn chất phàm phu. Nếu còn mình tu làm sao mà chất phàm mình nó y hệt như là chưa tu thì uổng quá. Ở ngoài mình ăn thua đủ, vô chùa mình cũng ăn đủ thua nữa thì thôi không có gì thay đổi hết. Cho nên mình tu mình phải có chánh niệm với chính mình. Mình muốn mình mỗi ngày mỗi thăng tiến. Thật sự ra mình có tu, Phật không có lời, Phật không có được cái gì hết. Tu là cho mình. Mà nếu mà mình không biết khởi tâm sám hối thì lại càng sai nữa. Mình làm cái điều đó sai thì mình phải phát tâm mình sám hối để mình phục thiện. Nếu mình chưa đủ khả năng mình hướng bỉ hối. Quý vị có biết cái chữ hướng bỉ hối không? Hướng bỉ hối là một cách sám hối của nhà Phật. Tức là mình phải hướng về cái người đó để mình xin lỗi. Hướng về một cái người, thí dụ thôi nè. Thí dụ bây giờ hai chú đó, hai chú tiểu rầy rà với nhau, rồi hai chú biết lỗi lên hướng về thầy xin sám hối. Nói chúng con biết là thầy thường dạy chúng con sống lục hòa, và đây là tinh thần của Phật, của nhà Phật. Chúng con là huynh đệ mà sống không có lục hòa với nhau, mà chúng con lục đục tối ngày. Chúng con xin hướng về thầy, xin thầy nhận cho cái lời sám hối của con. Rồi nếu mà được nữa, hai người hướng về với nhau mà sám hối với nhau. Cho quý vị nào mà đi giữ cái pháp an cư, quý vị thấy đẹp lắm. Hai thầy quỳ xuống lại nhau trước khi mà ngồi lên bàn nhận cái lễ, nhận cái thọ, nhận cái an cư của các thầy nhỏ. Thí dụ bây giờ chùa có hai vị hòa thượng, trong cái an cư đó hai vị hòa thượng sẽ lên ngồi để nhận cho 30 thầy lên xin an cư, thì trước hết hai hòa thượng sẽ lại nhau. Nếu mà vị hòa thượng mà lớn hơn vị hòa thượng kia thì vị hòa thượng kia chỉ cần đứng thôi, thì vị hòa thượng nhỏ hơn quỳ bạch: Đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng an cư ở đây, con cũng xin nương tăng để an cư. Hòa thượng kia nhận lời, hai hòa thượng này thọ ăn hướng về nhau, lại nhau để mà xin cái an cư. Rồi hai vị sẽ lên ngồi hai cái bàn để cho tất cả các thầy cô trẻ lên xin thọ nương tựa hai vị lớn an cư. Đẹp như vậy đó. Cho cái người tu mình, cái người Phật tử mình mà chúng ta ứng dụng Phật pháp đúng mức, đúng nghĩa, đúng pháp, thì tự nhiên cái người tu mình nó đẹp lắm. Thấy việc là mình làm. Thầy có ở nhà hay thầy đi vắng, mình vẫn giữ chương trình mình tu y như vậy. Không phải có thầy cái mình sốt sắng, mình thăng tay vô mình làm để cho thầy biết là mình siêng lắm, mà không có thầy là mình mất tiêu. Đấy, mà nghe tiếng dép của thầy hay tiếng của thầy lào xào ngoài này cái mình chui ra. Chứ mình phải có cái sự siêng năng như vậy. Siêng năng, chánh niệm. Còn ngược lại là biến nhát và thất niệm. Và cái cuối cùng là cái ác tuệ. Người có ác tuệ thì không thể thăng tiến và không thành tựu. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như hôm nào mà mình lỡ mình phiền một cái chuyện gì đó, mình phải có chánh niệm và trí tuệ. Mình ôm cái này hoài không có tốt cho mình. Rủi mà cái người kia họ mất đi, hoặc là mình mất đi, mình ôm cái khối hận sầu này mà nó không có đáng, đời sau gặp nữa. Thôi, ngay bây giờ tôi không biết ai đi trước, phải xả liền để ông thôi ôm cái cục đó đời sau. Chờ Pháp Hòa biết có những người người ta giận nhau dữ lắm, mà tới hồi người kia mất họ không muốn tới nữa đó, mà nhờ khuyên. Câu lận và khuyên một cái bác, người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi mình cũng biết Phật pháp chút chút rồi, bác hoan hỷ đi, bây giờ vị đó mất rồi, bác nghe lời Pháp Hòa, bác lên bác hướng về người đó, bác thắp cây hương, bác xả đi, bác nói đi, rồi bác với người đó sẽ không gặp nữa, chứ không thôi là oan gia kết nữa đó. Bác nghe bác thấm, bác tới đám tang mà mọi người rất ngạc nhiên là tại sao bác đó tới. Rồi thắp cây hương lên đối với cái người mất, thôi hồi lúc mà còn sống thì có hận có thù gì, bây giờ tôi xin tuyên bố là tôi với quý vị xã, thì đời sau không gặp nữa. Mà thưa đại chúng, mà mình nghiệm cho kỹ, mình nghĩ cho sâu coi, cái cuộc đời mình sống bao lâu. Giờ ai ngồi đây là không có người nào mà tóc rồi kêu gọi là tóc, tóc chỉ một màu không có. Ngồi đây là hầu như là bắt đầu từ hai màu trở lên hết rồi đó. Thậm chí có những người trẻ chừng hai mươi mấy tuổi tưởng không có tóc bạc à. Kiểm hết cái đầu thì thế nào cũng được một vài sợi chứ đâu phải ít. Cho nên mình mới thấy rằng mình không còn cái thời gian. Mình xả được thì mình sẽ rất là nhẹ. Và do đâu mình được cái đó? Mình có được cái trí tuệ mình nhận định. Nên buông xả, không nên ôm ấp. Thôi thì bây giờ mình tóm lại cái bài kinh ngắn này. Đức Phật dạy có 6 điều. Một, nếu người nào muốn thành tựu được đạo quả, không còn phải, không còn tiếp tục dai dẳng đau khổ, cố gắng sanh niềm tin thay vì bất tín, sanh tâm tàm. Tàm là gì? Xấu hổ với ai? Chính mình. Sanh tâm quý là xấu hổ với ai? À, nhớ bốn chữ thôi ha. Tự tàm quý tha. Cứ nhớ bốn chữ đó là mình hiểu, mình định nghĩa được chữ tàm quý đó. Mai mốt người ta hỏi mình tàm quý là gì thì mình nhớ bốn chữ này, mình có thể định nghĩa được cho người ta nghe. Tự tàm là tự xấu hổ với chính mình. Quý tha là mình xấu hổ với người. Tự tàm quý tha. Bất tín nè, vô tàm vô ý. Ngược lại bất tín là tín, ngược lại với vô tàm là tàm, ngược lại với vô quý là quý. Rồi gì nữa? Biến nhát. Biến nhát ngược lại với biến nhát là gì? Siêng năng tinh tấn đó. Biến nhát là giải đãi, tiếng Hán gọi là giải đãi, tiếng Việt dịch là biến nhát. Rồi cái thứ năm là gì? Thất niệm. Mà ngược lại với thất niệm là gì? Chánh niệm. Rồi cái cuối cùng là ác tuệ. Mà ngược lại với ác tuệ là gì? Thiện tuệ hay là trí tuệ. Chữ tuệ á, là cái chiều sâu. Khi mà mình nhận ra được, mình quán chiếu, mình nhận ra được chiều sâu, tuệ nó sanh, trí tuệ nó sanh. Cho nên trí tuệ á, khác với trí thức. Trí thức á, là do học mà có, trí tuệ do tu mà được. Bây giờ những gì chúng ta học á, là chúng ta chỉ xây đắp cái trí thức của ta thôi, cái học thức của ta thôi. Nhưng mà ráng làm sao nương cái đó. Để làm gì? Để mình có được cái trí tuệ. Cũng giống như hàng ngày á, quý vị nhìn trời xanh mây trắng. Bây giờ trong đầu mình có trời xanh mây trắng chưa? Có rồi. Để hôm nào mà lỡ trời âm u, trời không có nắng, mây cũng không đẹp, nhưng mà tự mình nhắm mắt lại thì trời xanh mây trắng vẫn xuất hiện. Có một nhà thơ đó, ông làm cái bài thơ đó đó: hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Một mai nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, tức là tự mình phải chế tác cái đó. Chế lấy đừng gây mượn đất trời, đừng có vay mượn đất trời nữa. Tại vì cuộc đời này có những ngày sẽ không mặt trời và cũng không có mây, không có nắng. Mà người ta có, người ta làm cái bài thơ: không có đời mà không có em, nó như trời không có nắng. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi một nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng soi. Cho người tu sao mình ý cái bài thơ đó là mình đưa vào trong tâm mình những cái đẹp. Những cái không đẹp đừng có để lắm, đừng có để vào lòng. Có nhiều khi mình tức cái người nào quá đó, mình nhắm mắt lại là mình thấy cái người đó, mình thấy cái con mắt người đó, mình thấy cái cách đi của người đó, mình thấy cái nụ cười của người đó, mình khổ quá. Nhưng mà có những người là mình thương đó nha, mình thích đó nha, trời, mình nhắm mắt lại mình thấy người đó cười, người đó đang nói chuyện với mình, mình tự nhiên mình không ai cười cái mình cũng cười mình đó. Tại vì mình đang thấy, mình đang tưởng cái đẹp của cái người đó. Có đúng không? Nhất là mấy người ta đang yêu, đang thương á, ta nhắm mắt lại là bao nhiêu cái hình ảnh dễ thương của người đó. Nhiều khi ta nhớ câu nói, bây giờ mà ta xem qua xem lại những cái câu nói vui á, rồi cái chỗ cái người này nói chuyện có duyên ghê vậy đó, người này làm cho mình vui quá. Cái là mình nhớ đó, mà nhắm mắt lại cái mình nhớ những cái câu đó là ngồi cười mình vậy. Rồi nhiều khi ngồi cười xong cắn móng tay. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng soi. Đó là cái bài kinh ngắn mà Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Phật Hòa trích một đoạn kinh đó để chia sẻ với đại chúng. Bất tín, vô tàm, vô quý, giải đãi, cái gì nữa? Thất niệm, ác tuệ. Sáu cái đó nó sẽ làm chậm đi cái sự tiến bộ của mình, cái sự thành tựu của mình. Và người nào muốn thành tựu thì ngược lại cái này: phải có niềm tin, phải có tàm, có quý, phải siêng năng, phải có chánh niệm, phải có trí tuệ. Và đại chúng chúng ta hồi hướng trước. Nguyện đem công Phật. Cảm ơn đại chúng.